Hôm nay tôi sẽ bắt đầu giảng về Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Cái tập sách này nó nằm ở trong cái bộ Trần Triều Dịch Tồn Phật Điển Lục, tức là ở triều nhà Trần, những cái quyển sách còn sót lại, những cái Phật điển mà còn sót lại ở đời nhà Trần. Thì trong cái tập này chung có Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục và Tam Tổ Thực Lục, nhưng ở đây chúng ta chỉ học về Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục là do Ngài Pháp Loa, Ngài Biên, còn Ngài Trần Nhân Tông thì Ngài thằng Khảo và Ngài Đính, tức là Khảo Đính. Thì như vậy cái tập Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục này là một cái tập sách rất là thiết yếu trong nhà thiền. Từ bản chữ Hán chúng ta học lần qua bản chữ Việt, thì trước hết tôi đọc về bản chữ Hán, rồi sau sẽ giảng qua cái bản chữ Việt cho tất cả quý tăng ni khéo dò theo. Trúc Lâm Hội Thượng An Tử Sơn, Lâm Động Tự Đồng Tử Tỳ Kheo Huệ Nguyên Trùng Sang. Trúc Lâm Tổ Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Phàn Hương Cảnh Tự. Tự là tựa đó. Tam Thế Chư Phật Lịch Đại Tổ Sư Vị Nhất Đại Sự Nhân Duyên Cố Xuất Hiện Vô Thế. Xuất Hiện Hồ Vô Thế Dục Linh Chúng Sanh Ngộ Tự Kỷ Phật Viên Đồng Thái Hư Vô Khiến Vô Dư Nhân Nhân Bổn Cụ Cá Cá Viên Thành Giả Lương Do Chúng Sinh Bất Ngộ Tự Kỷ Chân Phật Bị Tha Kinh Lục Tráng Quá Nhất Sanh Bổ Lạp Kiến Văn Hữu Hà Sở Ích Bất Liễu Vạn Pháp Không Qua Nhất Tâm Kiến Lập Kinh Kinh Lục Lục Điệp Điệp Trùng Trùng Đa Tợ Lâm Diệp Số Như Hà Sa Chỉ Mặc Văn Từ Bất Khả Thắng Kế Túng Thuyết Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Môn 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 Tận Thuộc Nhất Bằng Khối Lỗi Danh Tuy Biệt Như Thể Giai Đồng Giả Danh Biệt Cố Phương Tiện Khai Già Vạn Ức Kinh Lục Thể Đồng Cố Chỉ Quy Bản Tế Nhất Tánh Thái Hư Học Nhân Liễu Nhất Vạn Sự Tất Hỷ Khởi Hữu Hứa Đa Các Đằng Văn Tự Ngôn Ngữ Chương Cú Đối Đãi Cơ Quan Kỳ Đặc Giả Tai Nhiên Thượng Tổ Tiêu Giao Đại Đức Duy Chỉ Nhất Sự Thật Bất Dụng Phương Tiện Quyền sơ trí ngã quất, thoát thể vô y, chấp can không câu, nhập vô kinh thành, thực tất phá bát chi thành cơ giả. Thử ý tầm nhân pháp khí, chỉ thị thiền tâm, bát tự đã khai, lưỡng thủ phân phó, như hà phân phó, thị vị bính đinh đồng tử, quả bổn cung thân, bất dụng tha cầu, phản quan tự tánh, Phật Phật duy truyền, tâm ấn tổ tổ, mật phó ấn tâm, gia linh chúng sanh ngộ tự kỷ Phật, như mộc trung hữu quả, lý dụ diệt nhiên, nhân danh hữu tánh, tánh tức bồ đề, tự bản viên thành, bất tùng tha đắc, tính thử kỹ bát tự đã khai, lưỡng thủ phân phó liễu giả, thử lục tiêu giao đại đức, thuyết giữ tuệ trung thượng sĩ, thượng sĩ thuyết giữ trúc lâm đệ nhất tổ, điều ngữ giác hoàng, điều ngữ giác hoàng thuyết giữ trúc lâm đệ nhị tổ, pháp loa đại sư, pháp loa đại sư thuyết giữ trúc lâm đệ tam tổ, quyền quang tôn giả, quyền quang tôn giả thuyết giữ trúc lâm tông phái, thiên hạ thiền tông, cổ vãng kim lai, tương truyền thọ thọ, giá thử lục đích xảo đối chứng, chi lương dược thái tóc thành, Phật chi đốn ngộ, trực triệt tâm nguyên, đằng siêu giác hải, sát tử thức phá danh tướng, không không chi tâm, siêu tam thừa, việt Phật thừa, thượng thượng chi chỉ, nguyên tỳ kheo huệ nguyên, nhất kiếm thử lục, bát tự đã khai, ngữ mặt song văn, tam không liễu hỷ, sơn an tịnh tọa, đề ỷ tán văn, thiền thị Phật tâm, giáo thị Phật nhãn, pháp thị Phật dược, nhãn quan tâm ngộ, bệnh khứ dược trừ, thoát thể vô y, an thân tự tại, dĩ đắc tự lợi, phổ quản lợi tha, chí bỉnh nhất tâm, thiệu long tam bảo, lý vô nhất vật, sự hữu vạn ban, tục diệm liên phương, quan tiền chánh hậu, hà đảm Phật pháp, tá Phật đóng lương, nguyện thể tổ đăng, quang quy Phật nhật, trùng sang bản trữ, ức kiếp truyền lai, cổ cảnh trường minh, thiểu quang vô tận, phổ sử đại thiên chi thế giới, cộng liễu bất nhị pháp môn, lưu bố vạn đại chi quốc trung, đồng chứng nhất thừa Phật quả, mỹ cánh thuyết chú giết, hoàng vương hữu vĩnh, giữ linh thiếu lãnh, nguy nghiêm dĩ trường tồn, tổ đạo vô cùng, đẳng an tử, tuyền nguyên lưu nhi bất tuyệt, cảnh tự chỉ nam kệ văn, đầu ngạn trúc lâm dương tuệ cự, trung ngôn thích hải dạ giá từ chu, hữu duyên thích ngọc biện hòa nhân, tâm pháp giác hoa sanh Phật quả, cảnh hưng nhị thập tứ niên tuế, thứ ngược quý mùi đông tiết cốc nhật trùng sang, trần triều tể trung thượng sĩ ngữ lục, lược dẫn thiền phái đồ, tự ngã đại thánh Thích Ca Mâu Ni Phật, tương chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, phó ma ha đại ca diếp tôn giả, đệ tương truyền thọ phàm nhị thập bát đại, chí đạt ma đại sư nhập vu đông độ, truyền giữ thành quang đại sư thần quang hạ phàm lục truyền, chí thành hội đại sư chánh nhĩ chi thời, chánh pháp nải lưu nhập ngã quốc độ, bất tri tiên đắc giả vi thùy nhĩ, ký tự thiền nguyệt thiền sư truyền giữ Nguyễn Thái Tông, thứ định hương trưởng lão viên chiếu đại sư, đạo huệ thiền sư đệ tương truyền thọ, tánh danh ẩn hiển nan tiếp điều tuyến, phân vi tam tông nhất ngã tông ngôn dĩ sang vu đồ, bất phiền bị tải nhị vương chí nhàn thiền sư truyền giữ Nhậm Tàn hòa thượng, Nhậm Tàn hòa thượng truyền giữ Nhậm Túc cư sĩ, chí kim một ảnh bất minh vĩnh ký thừa ký, tam nhật thiển hòa thượng đắc chi vu hà nhân, truyền giữ chân đạo đại vương chí kim thử tông tầm diệt một ẩn, hữu hữu thiên phong cư sĩ tùng chương châu chương tuyền lai, giữ ứng thuận đồng thời tự xưng lâm tế chi tông, truyền giữ đại đăng quốc sư nan tư hòa thượng, đại đăng truyền ngã thánh tông hoàng đế Liễu Minh quốc sư, thường cung quyền sách đẳng, quyền sách truyền giữ phá trắc đẳng kiên diệt tẩm trân, tẩm trân bất thậm hoàng hách, y thiền tông long thế khả thắng ngôn tai, kim lược xuất chư tông thiền môn dĩ di quyết hậu, thứ cơ học giả tri thiền hữu tông khả học, phi đảng an tự đổ soạn phân nhĩ. Tới cái bản đồ như vậy thì cái phần này chữ Hán xong rồi. Bây giờ tôi giảng mà chữ Việt cho quý vị. Trúc Lâm Tổ Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, ở đây mình phải để chữ tựa lớn ở trên cho người ta dễ thấy. Trên hội Trúc Lâm, núi Yên Tử, chùa Long Động, đồng tử tỳ kheo Tuệ Nguyên khắc bản lại và thắp hương kính cảnh bề tựa. Chư Phật ba thuở, các vị tổ sư nhiều đời, vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời, tốt chỉ cho chúng sanh ngộ được Phật của chính mình, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, người người vốn đủ, mỗi mỗi viên thành. Bởi vì chúng sanh không ngộ chân Phật của mình, nên bị các kinh lục lừa gạt mất một đời, săn đuổi theo cái thấy nghe có lợi ích gì, do chẳng rõ muôn pháp như hoa đốm trong không, chỉ một tâm dựng lập, kinh kinh lục lục, trùng trùng điệp điệp, nhiều như lá trong rừng, số như cát biển, giấy mực văn từ không thể kể hết. Dù nói 84,000 pháp môn, mỗi môn trọn như người gỗ múa mai, tên tuy khác mà thể vẫn đồng. Tên khác là phương tiện khai già, có muôn ức kinh lục, thể đồng là chỉ trở về chỗ gốc một tánh thái hư. Người học thấu rõ một thì muôn việc đều xong, đâu có nhiều thứ văn tự biện sáng, ngôn ngữ chuyên cú, đối đãi cơ quan kỳ đặc ấy vậy. Nhưng Thượng Tổ Đại Đức Tiêu Dao duy chỉ một sự thật, chẳng dùng phương tiện quyền xảo. Vừa đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, cầm cành câu không lưỡi, đi vào kinh thành, dùng thần cơ ăn xong đập bát. Ý này cốt tìm được người pháp khí để chỉ dạy thiền tâm. Chữ bát đã mở, hai tay trao cho. Ngang đây dừng lại giải thích cho quý vị hiểu. Đây là một vị thiền sư đời Lê. Ngài đọc được cái bản lục ngữ lục này, Ngài phát nguyện in ấn lại, cho nên Ngài mới viết cái lời tựa. Thì như vậy lời tựa chúng ta đọc đây không có phải là của Tuệ Trung Thượng Sĩ hay là những người đồng thời với Ngài, mà là một người sau này cách cả 200-300 năm, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 18, tức là 500 năm. Như vậy thì cái lời tựa này sau cái quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục đã in đời Trần tới 500 năm. Nhưng mà tại sao người sau lại thích cái bản này mà in ra để tái bản? Thì đây tôi đọc từng đoạn chỉ cho quý vị thấy rõ cái ý của người sau khi lãnh hội được yếu chỉ. Đầu tiên Ngài dẫn chư Phật ba thuở, tức là ba đời, các vị tổ sư nhiều đời, vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời. Như vậy thì từ Phật đến tổ ra đời chỉ có một cái nhân duyên lớn. Một duyên nhân duyên lớn là cái gì? Tốt chỉ cho chúng sanh ngộ được Phật tánh của chính mình. Như vậy cái nhân duyên lớn của Phật, của tổ ra đời là muốn chỉ cho chúng ta nhận được nơi mình có được cái Phật tính sẵn. Phật tính sẵn đó như thế nào? Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, người người vốn đủ, mỗi mỗi viên thành. Như vậy thì cái tánh Phật đó nó không có bị thừa, cũng không có bị thiếu, trùm khắp tất cả, ai ai cũng đều có đủ, không phải riêng một cá nhân nào. Đó là cái trọng tâm như tôi đã nói vừa rồi. Sở dĩ Bồ Tát, chư Phật thương chúng sinh phải khô cổ đắng miệng giảng dạy không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, để cho mọi người hiểu, mọi người nhận. Là hiểu cái gì, nhận cái gì? Là hiểu nơi mình có cái tánh Phật. Bởi chúng ta đã sẵn tánh Phật, cho nên chúng ta tu thì sẽ thành Phật, phải không? Nếu mà mình không có tánh Phật, mình tu có thể thành Phật được không? Được không? Nếu không có thì tu bao nhiêu cũng không có thế nào thành Phật. Cũng như trong đá, trong cây, nếu nó không có chứa sẵn cái tính lửa, tính nóng, thì mình chọi, mình cọ, nó có ra lửa được không? Đó. Bởi vì nó có cái tính lửa sẵn, cho nên mình chọi, mình cọ nó mới ra lửa được. Thì như vậy cái mà ra được là gốc nó đã có sẵn ở trong. Như vậy thì có sẵn, trong đá có sẵn lửa, trong gỗ có sẵn lửa, nhưng mà không cọ, không chọi, nó có ra không? Có sẵn mà nếu để nguyên thì kiếp kiếp đời đời cũng là đá, cũng là gỗ, chứ không có lửa, phải không? Nhưng mà khéo cọ, khéo chọi thì từ đá nó liền phát ra lửa. Như vậy để thấy rằng trong tất cả chúng ta có sẵn tính Phật. Nếu chúng ta khéo tu, khéo lừa lọc, khéo gạt bỏ những cái phiền não, ô nhiễm, thì tính Phật sẽ hiện ra. Đức Phật trước, Ngài là con người như chúng ta, Ngài khéo tu, cho nên Ngài đã thành Phật. Chúng ta là con người như Ngài, nếu chúng ta khéo tu thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Điều đó không nghi. Như vậy thì một lẽ thực mà Đức Phật Ngài đã kinh nghiệm qua, Ngài đã tu chứng được, Ngài chỉ cho đồ đệ sau này, mà đồ đệ sau này là chư tổ, các ngài cũng đã kinh nghiệm qua, cũng đã tu chứng được, tuy chưa bằng Phật nhưng mà vẫn đã thấy, đã nhập được. Cho nên các ngài tiếp tục con đường đó để chỉ dạy cho người sau. Thì như vậy, nói tới người tu Phật thì cái mục đích cuối cùng là gì? Là thành Phật, phải không? Không ai có thể nói tôi tu Phật để tôi thành tiên được, phải không? Cũng không ai nói tôi tu Phật tôi để được sanh lên cõi trời cho vui. Cũng không phải vậy. Cái trọng tâm tu Phật là để thành Phật. Tại vì tất cả chúng ta đã có tánh Phật rồi, bây giờ mình ráng mình tu để cho cái tánh Phật đó được hiển lộ, được sáng tỏ ra. Mà khi được sáng tỏ tròn đầy thì đó là chúng ta thành Phật. Như vậy thì chúng sinh là mê, Phật là giác. Vì tại phiền não che đậy và đeo đuổi theo vọng tưởng điên đảo, cho nên chúng ta làm chúng sinh. Bây giờ chúng ta dẹp sạch phiền não, không chạy theo điên đảo vọng tưởng, thì đó là chúng ta trở về với Phật. Thì hai cái nó rõ như ban ngày, chứ không có gì khác hết. Vì vậy mà cái mục tiêu của Phật, của tổ ra đời đều giống hệt nhau, không có sai khác. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta học, chúng ta tu, thì cái mục đích đó có khác không? Khác không? Nhưng mà nói tu thành Phật là ngán quá, phải không? Sợ thấy như xa, xa vời, không có gần gũi với mình. Nhưng mà sự thật hiện giờ chúng ta đang làm cái chuyện tu để tiến lên thành Phật, rồi để chỉ lại cho những người sau tiếp tục con đường đó. Cho nên trên đường tu không có mục đích nào khác hơn là để chỉ cho mọi người nhận ra cái ông Phật của chính mình. Thì ông Phật đó sẵn có trùm khắp, ai cũng đầy đủ, không có riêng cá nhân nào có, hay là cũng không riêng cá nhân nào không. Thì như vậy, đó là cái hướng duy nhất của tất cả người tu chúng ta. Vậy đó mà bây giờ một số người tu hỏi: thầy, cô, tu có hy vọng thành Phật không? Thì nói sao? Nói sao? Tu thì tu chứ biết chừng nào thành Phật, thấy không? Như vậy thì mình đủ lòng tin chưa? Mình có tin rằng mình đã có Phật không? Như vậy thì chính cái hiểu, cái nói đó là thố lộ lên cái tâm tư tu mà không hy vọng thành Phật. Mà không hy vọng thành Phật thôi, tu chừng chừng, tu lấy có đi, thấy không? Gieo cái nhân rồi chừng nào tới đâu hay đó. Đó, đó là một cái khuyết điểm lớn của người tu của mình. Cho nên nói tới tu là chúng ta phải khẳng định tu để thành Phật, nỗ lực. Nhưng còn cái thành công viên mãn thì tùy cái điều kiện, nó đủ thì thành, chưa đủ thì chưa thành, chứ không có cái lối nào khác hơn nữa. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý ở đoạn này. Bởi vì chúng sanh không ngộ chân Phật của mình nên bị các kinh luật lừa gạt mất một đời, săn đuổi theo cái thấy nghe có lợi ích gì? Cái câu này là câu quý vị khó hiểu nè. Bởi vì chúng sanh không ngộ chân Phật của mình, chân Phật tức là ông Phật thiệt đó, phải không? Không nhận ra được ông Phật thiệt của mình, và không nhận được ông Phật thiệt của mình, cho nên bị các kinh luật, kinh là kinh Phật, luật là những ngữ luật của các tổ, lừa gạt mất một đời. Như vậy Phật tổ gạt mình sao? Quý vị thấy Phật tổ có lừa gạt mình không? Thường thường nói Phật ba đời không, chưa từng nói dối. Mà chẳng những ba đời mà vô số đời cũng chưa từng nói dối. Mà nói ở đây nói Phật nói gạt mình. Rồi tổ là học theo Phật mà đâu có nói dối mà nói gạt mình. Mà sao dám nói rằng Phật, Phật, tổ, tổ đều nói gạt mình. Đó. Thì ở đây tôi dẫn cho quý vị thấy kinh luật lừa gạt mình. Bây giờ nói kinh lừa gạt như thế nào? Nếu quý vị đọc kinh Pháp Hoa, nhớ cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, phẩm đó là sao? Trong hội Pháp Hoa Phật nói những phẩm trước là tán thán tri kiến Phật, rồi tới cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thì khi đó có nhiều vị Bồ Tát ở tha phương đi nhiễu Phật ba vòng, quỳ gối chắp tay: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện hộ trì những người đọc tụng kinh Pháp Hoa ở cõi này. Phật nói thôi đi, không cần các ông. Rồi một lá cây quả đất rung động, rung động cái nứt nẻ ra, cái Bồ Tát ở dưới giọt lên vô số rồi cái đi quanh nhiễu Phật ba vòng, quỳ xuống bạch: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện hộ trì những người đọc tụng kinh Pháp Hoa cõi này. Thì Phật gật đầu được. Thì như vậy thì mình hiểu sao? Thấy câu chuyện đó nó huyền bí, nó lạ lùng. Bồ Tát ở đâu mà dưới đất chung lên đông quá vậy?
mà tại sao Phật lại có cái kỳ thị Bồ Tát ở phương khác tới xin làm việc đó không cho. Rồi Bồ Tát dưới đất giọt lên xin thì hứa. Mình lập hiểu làm sao đây? Phật có kỳ thị không? Ngày sau thì Bồ Tát ở phương khác đến thì dễ hiểu, còn Bồ Tát ở dưới đất chung lên làm sao hiểu được? Đó. Mà nếu mình không có nhận thấy rõ ràng thì đọc cái đoạn đó mình cảm thấy như cái chuyện gì huyền bí chứ không phải là chuyện thật, phải không? Mà nếu thấy huyền bí tức là bị kinh gạt mình rồi. Bởi vì nên khi mà mình hiểu rõ rằng Bồ Tát là gì, là giác. Giác tức là trí tuệ. Mà từ phương khác đến tức là cái giác ở ngoài vào. Mà cái giác ở ngoài vào trong nhà Phật gọi đó là hữu sư trí. Từ ở trong không ngực mình lưu xuất ra thì cái giác ở trong nó ra. Ra thì gọi đó là vô sư trí. Cái hữu sư trí là cái trí do học, do đọc sách, do người này người kia chỉ cho mình biết. Thì cái trí đó là từ ở ngoài nhập vô. Mà cái trí đó nó không có đủ tư cách bảo hộ cái tri kiến Phật. Cho nên chư Bồ Tát ở ngoài tới hứa nguyện để bảo vệ những người trì kinh Pháp Hoa mà không chấp nhận. Rồi cái vô sư trí từ trong không ngực mình lưu xuất thì cái đó mới đủ tư cách bảo vệ cái tri kiến Phật. Nó là cái thể của tri kiến Phật. Thì như vậy mới bảo vệ được cái người trì tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên Phật hứa. Thì như vậy nếu chúng ta cứ hiểu theo hình tướng có bị gạt không? Đó, thì đó là bị kinh gạt mình. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, mà quý vị nhớ, người nào tu mà cứ nhờ ở ngoài không thì những người đó không bao giờ ngộ được ông Phật thiệt của mình, phải không? Phải tự trong này mà sáng lên thì mới thấy được ông Phật thiệt. Cho nên nó tại không ngộ được chân Phật mới bị kinh lục lừa. À, bây giờ nói tới lục lừa thì quý vị nhớ cái ngài Chu Kim Cang là ai? Khi chưa thành thiền sư, y là một pháp sư chuyên giảng kinh Kim Cang, phải không? Họ Chu cho nên thiên hạ gọi là Chu Kim Cang. Nhưng mà khi đã đầu phục ngài Long Đàm, thiền sư Long Đàm, thì ngài liền hầu hạ. Khi hầu hạ gặp một đêm tối trời, ngài đứng hầu thầy trong cái thất tới khuya mà đứng hầu hoài không xuống. Thiền sư Long Đàm mới bảo: đêm đã khuya, sao ngươi không xuống đi? Thì ngài liền xá chào ra, mở cửa bước ra cái trở vô. Nó bạch hòa thượng: ngoài kia tối đen, phải không? Ngoài kia tối đen. Thì ngài liền lấy cái đàn cài châm một quẹt, đốt cái đàn cài đưa. Mới đưa đàn cài đằng này, giói tay nhận cái đàn cài, nắm qua cái ngài thổi phục cái tắt cái ông ngộ liền. Khi ông ngộ rồi cái ông sụp xuống lại va lại. Ngài Long Đàm hỏi: ngươi thấy cái gì mà đảnh lễ? Thì ngài liền trả lời một câu: từ đây về sau con không còn bị đầu lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa. Đó. Như vậy đầu lưỡi các hòa thượng lừa là hòa thượng nào? Tức là các thiền sư lừa. Như vậy thì người mà không bị lừa đó là thấy được lẽ thật, phải không? Cho nên liền được thọ ký và sau lại đổi hiệu là Đức Sơn. Thì như vậy chúng ta mới thấy bao nhiêu lời của thiền sư nói ra, cái ý nghĩa chính trong nhà thiền nói, hỏi đông thì nói tây, hỏi nam thì nói bắc. Như vậy thì có lừa mình không? Thường thường ở thế gian người ta nói hỏi một đàn mình nói một ngõ, phải không? Hỏi bên này mình nói bên kia, thì cái đó là cái lối, cái thuật của các thiền sư nói. Mà thuật đó thì trong nhà thiền người ta bị lừa rất nhiều. Ngài Đức Sơn đến đây ngài không còn bị lừa nữa, cho nên gọi là ngộ, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới nói được, mới hiểu được cái ý kinh kinh lục lục đó. Lừa mất gạt, lừa gạt mất một đời rồi. Săn đuổi theo cái thấy nghe có lợi ích gì? Săn đuổi theo cái thấy cái nghe còn gì nữa? Thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và pháp trần thì có lợi ích gì? Tại sao vậy? Bởi vì sáu trần là cái tướng vô thường sinh diệt, mà mình cứ đuổi bắt cái vô thường sinh diệt thì hỏi chứ cuối cùng có lợi ích gì? Ai đó đã được tất cả những cái trần họ khao khát thèm thuồng muốn được đều như ý hết, nhưng tới cái tuổi 70-80 rồi thì sao? Thì tất cả cái được đó cũng là bại hoại, là vô thường, cho nên nói là vô ích. Còn cái chân thật của chính mình đang có, hiện có đây là cái chân thật mà không biết. Như vậy thì một cuộc đời đuổi theo cái vô thường thì bản thân của mình vô thường, ngoại cảnh là vô thường, bản thân mình được thụ hưởng những cái ngoại cảnh như ưa thích, nhưng rồi hai cái đó nó hợp lại sẽ thành cái gì? Thành một khối vô thường, phải không? Còn ngay nơi cái thân vô thường đã có chân Phật, tức là cái không vô thường, mà mình không thức tỉnh, mình không nhận ra đó thì uổng đi một kiếp người. Vì vậy mà người tu là cốt tìm cho ra cái thật ở chính ngay trong cái giả này. Trong cái giả nó hàm chứa cái thực, mà chúng ta chỉ đuổi theo cái giả quên đi cái thực, cho nên bao nhiêu năm bao nhiêu tháng chúng ta bị chìm trong cái mê muội. Bây giờ chúng ta thức tỉnh qua lại thì chúng ta mới thấy cái thực đó là cái quý giá vô cùng. Tìm được cái thực thì cái đời của mình nó không còn vô ích nữa, chứ còn không thì đời mình rồi sẽ trở thành vô nghĩa. Do chẳng rõ muôn pháp như qua đốm trong không, chỉ một tâm dựng lập. Vì tất cả pháp ở thế gian này, chữ pháp có nghĩa là sự vật, cái này cái nọ cái kia đó, nó đều giống như qua đốm trong hư không. Khi trời nắng chang chang thì chúng ta nhìn ra ngoài trời, con mắt nó hơi lòa, chúng ta dụi mắt cái mở ra nhìn thấy thôi là qua đốm lăn xăng, phải không? Qua đốm lăn xăng đó, cái đó có thiệt không? Ở đâu mà ra? Chẳng qua là cái con mắt nó lòa mà nó thấy, chứ không có thiệt. Chỉ nơi con mắt lòa mà thấy, cũng như muôn pháp muôn sự vật hiện có, chỉ do nơi tâm mê mà ra, chứ không có gì lạ hết. Nên kinh kinh lục lục trùng trùng điệp điệp, nhiều như lá trong rừng, số như các biển, giấy mực văn từ không thể kể hết. Bây giờ nếu nói tạng kinh cộng lại thì trên 5.000 quyển, trên 5.000 quyển. Còn lục thì cũng mấy trăm quyển, rất là nhiều. Bây giờ nếu mà ngồi học cho hết thì chừng nào? thời già khứ rồi cũng chưa hết nữa. Chỉ mình nắm được cái căn bản, cái nguồn cội, để rồi mình tu hành thì để mà trở về được cái chân Phật, thì khỏi mắc kẹt trong các cái kinh, các cái luật, các cái văn tự nhiều như các biển đó. Dù nói 84.000 pháp môn, mỗi môn trọn như người gỗ múa mai, tên tuy khác mà thể vẫn đồng. Đó. Như hồi xưa thì nói người gỗ múa, thì bây giờ nói cái gì? Robot, người máy, người máy lăng xăng, chạy nhảy làm việc. Thì tuy rằng lăng xăng chạy nhảy làm việc đủ thứ, mỗi công tác khác nhau, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng do cái gì? Cũng do cái bộ máy khôn của nó đó. Cái máy. Bộ máy ở trong nó điều khiển, rồi có bao nhiêu cái thứ lăng xăng lộn xộn nó chứ không có gì. Thì như vậy, tuy là có mọi cái hình tướng, mọi cái cử động sai biệt, nhưng rốt cuộc rồi cũng vẫn từ một cái máy, tức là từ một cái bộ khôn, bộ trí khôn đó, nó phát ra, nó điều khiển, chứ không có gì lạ. Cho nên nó tên tuy khác mà thể vẫn đồng. Tên khác là phương tiện khai và có muôn ức kinh luật. Phương tiện khai, khai tức là khai mở, và là ngăn đóng. Cũng quyển kinh đó, rồi một quyển kinh khác cũng là kinh, mà có kinh thì nói trắng ra gọi là khai, còn kinh nói ẩn đi gọi là già, là giá. Nói thí dụ như hai bộ kinh, bộ kinh Kim Cang á, thì không có chỉ cái chân thật mà chỉ phá chấp, còn bộ kinh Pháp Hoa hay là bộ kinh Lăng Nghiêm á, thì chỉ ra cái chân thật đó, thì chỉ ra cái chân thật gọi là khai, còn phá tất cả chấp mà không nói cái chân thật gọi là giá, là già. Vì vậy mà chỗ thì khai, chỗ thì giá, nó khác nhau. Còn các luật cũng vậy, có tổ thì nói thẳng, có tổ thì nói ẩn, thành ra nó mỗi nơi có khác hết, cho nên nó nhiều mà không ngoài. Người thì nói trắng ra cho thiên hạ hiểu, người thì nói ẩn đi cho người ta tìm. Thể đồng là chỉ trở về chỗ gốc một tánh thái hư, tức là dù cho trăm ngàn muôn cách nói cũng trở về cái gốc, là chỉ cho mọi người nhận ra cái tánh giác của chính mình, tánh giác nó thênh thang như thái hư. Như vậy thì tất cả đều là một gốc. Tôi nói gần cho quý vị thấy, thí dụ hiện giờ chúng ta thấy ở Việt Nam mình gần như là có hai tông đương phát triển. Hai tông đó là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Thì hai tông đó đứng về mặt truyền bá thì chúng ta thấy khác. Một bên thì chuyên niệm Phật, còn bên thì phản quan lại mình. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà trọng tâm đều tới đâu? Niệm Phật thì Phật dạy niệm cho tới nhất tâm bất loạn, từ một ngày đến bảy ngày, phải không? Còn thiền thì nói về thiền nguyên thủy, thì trong A Hàm bài kinh nói về tứ niệm xứ, Đức Phật có dạy nếu người nào